Quan Thần, chương 1876, Sát Tâm, Cốc Truyện Audio.com. Nước trà của Phó Tiên Tiên đã nguội bớt, có tạt vào mặt nó thì cũng giống như là rửa mặt cho nó, chẳng thể làm bỏng được. Nếu muốn chơi xỏ, Phó Tiên Tiên không thể bằng Hạ Tường. Hạ Tường luôn cho mình là người tốt, nhưng người xấu mà hắn quen thì nhiều lắm, dù không chủ động hại người nhưng thủ pháp hại người không thiếu. Trước lúc Phó Tiên Tiên hất cốc trà, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một ấm trà. Nếu bắt tay đối phó với kẻ xấu thì ai có tâm linh tương thông với Hạ Tường nhất nào? Đó là Phó Tiên Tiên. Trước khi tay phải Phó Tiên Tiên cầm cốc trà đã liếc mắt với Hạ Tường một cái. Cô ta và Hạ Tường đã cùng nhau trải qua sự kiện bắt cóc còn hung hãn gấp trăm lần cảnh trước mắt, đối diện với những kẻ giết người cướp của còn hung hãn hơn thằng đầu chọc này, cho nên nó đâu đã là gì, Phó Tiên Tiên chẳng sợ y. Nhưng thằng đầu chọc lại thò tay sờ ngực thì đã hoàn toàn chọc tức Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên mặt ngoài là cô gái hiện đại nhưng lại cực kỳ bảo thủ, thủ thân giữ ngọc bao năm, giờ bàn tay nhơ bẩn đó lại có thể tùy tiện chạm vào sao. Phó Tiên Tiên lùi lại để tránh bàn tay bẩn thỉu của thằng chọc và cũng là nhường chỗ để Hạ Tường cho y một trận. Cô vừa lùi lại một bước thì ấm trà bay thẳng vào giữa ngực thằng đầu chọc. Ấm trà bằng gốm sứ cho dù có đập vào đầu cũng không thể giết chết người, huống chi là đánh vào ngực của thằng chọc béo mốt thì có khác nào như đấm bị bong, nhưng vấn đề là ấm trà chứa đầy nước. Mà lại là nước nóng. Choang một tiếng, ấm trà nát vụn, nước trà tràn ra lập tức bắn tung tóe khắp người thằng chọc. Thì cũng giống như nước gạo lông lợn, cho dù mỡ của nó có dày thì cũng chịu không nổi sức nóng có thể luộc tái một con lợn, y ngay tức khắc la lên như heo cắt tiết nhảy bật lên cao. Lúc tiếp đất chân cũng đứng không vững, nên đập mông xuống sàn, đau quá khiến nó la oai oái. Mẹ kiếp, vãng lai mà còn dám dương oai ở hoa khách này, bố cho mày chết. Thằng chọc đầu lồm cồm bò dậy cầm lấy cái ghế định nện Hạ Tường. Dừng tay, Phó Tiên Tiên quát thằng chọc đầu. Đừng đánh nữa, chẳng phải cái mày muốn là tiền sao? Tiền đây, thằng chọc đầu nhìn Phó Tiên Tiên đầy nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ buông cái ghế xuống, xoa xoa ngực. Tiền cơm 18.000, gây thương tích 12.000, tổng cộng 30.000. Thiếu một xu nam thì đánh nữ thì vào phòng, ha ha ha, chọn đi. Hạ Tường cố nén cơn giận, bố trí hành động đặc biệt đã triển khai cũng được một thời gian rồi, mà chẳng có chút hiệu quả nào. Lãnh đạo Trung ương đã từng than phiền vì lệnh không thể ra Trung Nam Hải, bây giờ hắn xem như rõ ràng cảm nhận được cái khó lệnh không thể ra khỏi tỉnh ủy. Một nhà hàng bình thường lại dám lũng đoạn thị trường đến mức này, đã thế lại còn phát ngôn bừa bãi trong tỉnh trong thành đều đã có người, không đơn giản, thật không đơn giản. Phó Thiên Tiên rút ra tấm các hơ hơ trước mặt thằng chọc đầu. 30.000, không thành vấn đề, nhưng phải cho tao thấy cái giá phải trả là xứng đáng mới được, mày không sợ tao đến Bộ Công Thương tố cáo sao? Thằng chọc đầu cướp tấm các trong tay Phó Tiên Tiên cười khẩy. Công thương cũng không thể nhúng tay vào việc của hoa khách. Nói cho mày biết, sếp tao là người có nhiều mánh khóe, tới thằng tỉnh ủy ngay cả Lâm Song Bồng có gặp cũng phải biết phép tắc. Có biết Lâm Song Bồng là ai không? Là bí thư thành ủy trong tỉnh ủy ngoài Trần Hạo. Cốc Truyện Audio.com. Thiên ai cũng phải nể mặt ông chủ, ngay đến Hạ Tường phó bí thư tỉnh ủy mới tới mà ngạo mạn ngút trời, tam đả lưỡng kiến của hắn là cái thá gì, đừng hòng đụng tới hoa khách này một đầu ngón tay. Chẳng mấy chốc thằng chọc quẹt thẻ xong, quay lại, vỗ ngực như người trượng nghĩa. Tôi đây đại nhân đây đại lượng, vừa nãy anh luộc tái tôi thì bỏ đi, 10.000 phí tiền thuốc cũng đủ rồi. Hạ Tường tỏ vẻ không giận vẫn thân thiết nắm tay thằng chọc. Cảm ơn đã đối đãi. Đầu chọc nói xem, sếp các anh rốt cuộc dùng con đường gì, mà sao lại lợi hại tới vậy? Nắm thằng có tóc ai nắm thằng chọc đầu mãi là chân lý, thằng chọc mặc dù bị bỏng nhưng lại kiếm được 12.000 nên rất thoải mái, cũng rất tử tế với Hạ Tường, đắc ý. Ông chủ tôi họ Khang, chú của ông chủ là nhân vật có tiếng trong tỉnh ủy, cụ thể là ai thì không thể nói. Không nói đến chú ông chủ còn có một người anh em ở tỉnh ủy cũng là nhân vật bự tên là Trương Lực. Trương Lực, mắt Hạ Tường lập tức híp lên. Có lẽ nói là nguyên do đầu cơ thằng chọc tiễn Hạ Tường và Phó Tiên Tiên ra cửa, cho tới khi Hạ Tường sắp lên xe, nó mới nói nhỏ. Tôi thấy anh lương thiện nên nói cho anh biết điều này, anh và cô ấy hãy mau chóng rời khỏi đây, vừa nãy tôi thấy Sa Đại Bao nói với ông chủ, gã đã nhìn chúng cô ấy, muốn đoạt để chơi một trận. Sa Đại Bao là tay ăn chơi khét tiếng ở Dương Thành, cứ thích cô gái nào là cướp vào xe chơi xong sẽ vứt xuống ven đường, đi mau đi ông chủ Khang, tôi vẫn đang lên kế hoạch. Sa Đại Bao hoàn toàn mất hết tính người vô sỉ khốn khiếp, việc làm của gã chính là kinh doanh gái mại dâm. Hạ Tường vỗ mạnh vai thằng chọc đầu. Chọc đầu, lời vừa rồi đã cứu mạng anh. Sau khi Hạ Tường đi, chọc đầu xoa đầu một lúc nhớ lại chuyện vừa rồi. Không đúng, là mình cứu hắn mới đúng, tại sao lại nói là mình cứu chính mình? Thằng này tưởng ai cũng ngu chắc, nhưng con bé cá tính thật lại đẹp nữa, mẹ kiếp. Vừa quay lại đã thấy ba chiếc xe của Sa Đại Bao nổ máy rồi phóng đi, chọc đầu miệng há hốc lắc đầu. Con bé đẹp quá, rơi vào tay Sa Đại Bao thì coi như xong, thật đáng tiếc. Vừa bước vào cửa đã bị Khang Chí gọi giật lại, chọc đầu, hai khách vừa rồi có lai lịch thế nào? Sao tao thấy một người trong đó khá quen, không rõ nhưng đều là người phương Bắc, nghe giọng nói thì giống như dân Bắc Kinh, đi xe cũng không đắt và giấy phép lái xe do Dương Thành cấp, đoán là thuê thôi. Chọc đầu cũng có con mắt tinh đời, nhận xét Hạ Tường khá thận trọng. Diện mạo của Khang Chí và Khang Hiếu thoạt nhìn thì rất giống nhau, y nhíu mày. Sa Đại Bao đừng gây chuyện lớn thì được, do dự giây lát xuất phát từ sự bảo đảm y lại căn dặn. Mau chóng liên lạc với đồn trưởng Bạch nói tôi mời ông ấy đến uống trà. Chọc đầu gọi điện mà thấy vô cùng khó hiểu, đồn trưởng Bạch khởi đồng ý ngay lập tức nói rằng đúng lúc rảnh rỗi nên sẽ đến ngay. Sự lo lắng của Khang Chí không phải không có lý, điện thoại vừa mới gọi đi trước khi Bạch khởi tới chiếc Volvo của Hạ Tưởng lại quay trở lại hơn nữa còn nhanh hơn cả điện chớp. Theo sau là ba chiếc xe sang trọng của Sa Đại Bao. Sau khi Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên xuống xe chạy như bay vào nhà hàng, xin Khang Chí bảo toàn cho họ, Phó Tiên Tiên vẫn còn hoảng sợ chỉnh lại mắt kính nói với chọc đầu. Nhanh chóng báo công an, có người uy hiếp tới sự an toàn của chúng tôi. Hạ, gocchuyenaudio.com, Tưởng và Phó Tiên Tiên vừa bước vào, Sa Đại Bao liền hiên ngang phóng vào, theo sau gã là 7-8 tên đàn em hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt Hạ Tưởng, quan sát Hạ Tưởng mấy lượt. Tao thích cô ta, ngắn gọn một câu, có cho hay không? Cho thì sao, không cho thì sao? Dường như vừa nãy còn bối rối, nhưng Hạ Tưởng hình như đã trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vào thành ghế rất thoải mái. Nghe khẩu khí của mày thì đâu đến nỗi nào. Hạ Tưởng đã thấy hồ sơ của Sa Đại Bao ở văn phòng tỉnh ủy, hơn nữa còn chất dày thành đống. Hắn là người phụ trách hành động đặc biệt, đã là diệt gian trừ ác trong phạm vi toàn tỉnh thì sao có thể thiếu hồ sơ một số tên đầu sỏ ở Dương Thành chứ? Nói thật về cơ bản những hồ sơ này khá chi tiết mà mỗi người trong lãnh đạo tỉnh ủy đều phải có một bản. Sa Đại Bao gần như không có chuyện xấu xa rác rưởi nào mà không làm, bao năm qua ở Dương Thành làm sằng làm bậy, mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không những cưỡng bức cướp giật buôn lậu ma túy còn cưỡng ép thiếu nữ bán dâm, nếu không theo sẽ dùng khói thuốc lá dí vào các cô gái vô tội khiến họ không chịu nổi phải phục tùng. Bao năm qua các cô rên rỉ dưới móng vuốt tên ma cô của Sa Đại Bao, không biết có bao nhiêu máu và nước mắt. Nhưng Sa Đại Bao hoành hành ngang ngược thế, nguyên nhân chính là do sự thờ ơ của cảnh sát Dương Thành, mà sâu trong đó thì không thể biết được nhưng nhất định phải có ô dù che chắn. Bất kỳ thế lực xã hội đen lớn mạnh nào, đều nhờ những chiếc ô che chắn mới thoát được những quả đấm thép dân chủ chuyên chính của nhân dân. Người đứng phía sau Sa Đại Bao đó là ai thì Hạ Tưởng không rõ, nhưng là ai đi nữa, dù có là vị nào trong tỉnh ủy thì hắn cũng không quan tâm hôm nay, Hạ Tưởng hoàn toàn có ý giết người đối với Sa Đại Bao. Tao không giỏi nhưng so với mày thì tao ăn đứt, Sa Đại Bao cười kiêu ngạo, cho tao chán con bé này sẽ để nó về, không cho tao chơi xong nó sẽ phải tiếp khách cho tao. Hạ Tưởng lạnh lùng cười một tràng, đúng là coi trời bằng vung, trong mắt mày có còn luật pháp không hả? Luật pháp, ha 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 ha, Sa Đại Bao ngửa mặt lên trời cười hô hố, pháp luật không phải để phục vụ cho những người như bọn mày mà là phục vụ những người như bọn tao, đúng không hả, Khang Chí? Khang Chí im lặng, ánh mắt nhấp nháy không ngừng, y luôn cảm thấy trong lòng hơi bất an, vì Hạ Tưởng quá bình tĩnh, một chút cũng không giống như người ngoại lai bị ép vào đường cùng, đã thế hắn và cô gái cũng chẳng chút sợ hãi, dường như đã nắm trọn mọi thứ sẽ diễn ra. Khang Chí âm thầm quan sát Hạ Tưởng, vẫn chưa dám chắc đã gặp hắn ở đâu rồi. Sa Đại Bao là thằng bạn chó má nhưng công việc làm ăn của y vẫn còn trong sạch gấp bội lần so với Sa Đại Bao, nếu Sa Đại Bao cướp người trong nhà hàng thì việc kinh doanh cũng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thế cho nên thực khách thấy vậy bèn bỏ chạy hết. Anh Sa tốt nhất là ra ngoài giải quyết, đừng làm ảnh hưởng tới công việc làm ăn của tôi. Bạn là bạn, làm ăn, cái nào ra cái nấy. Khang Chí cũng không đếm xỉa tới ai, cũng chẳng giúp bên nào. Sa Đại Bao không đồng ý, người trong tiệm tao sẽ mang đi, nếu là anh em thì ít nói nhảm, sau này không thể thiếu sự chiếu cố việc kinh doanh của mày. Sa Đại Bao nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên thân thể Phó Tiên Tiên, dung mạo và khí chất của Phó Tiên Tiên đúng là hạng nhất, y thấy cái mình thích là thèm, càng thêm khẩn. gocchuyenaudio.com, cấp không đợi Hạ Tưởng dài dòng, giơ tay. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, bắt người, vừa dứt lời, rầm một tiếng vang lên, cửa nhà hàng bị đẩy ra, một đám người hùng hổ bước vào. Cách chương.